This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, bà Bảo và Như Tuyền từ phòng ghi âm của Dallas xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ thì 3 giờ 15 là chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch cũng như là về tai nạn xe cộ, thuyền bè, thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì bà Bảo và Như Tuyền xin được chào luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael trước nhất xin chào bà Bảo và Như Tuyền. Dạ, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng tại Houston, tại Việt Nam và các văn phòng tại vùng Dallas Fort Worth của chúng ta. Một văn phòng ở trong Asia Times Square và một văn phòng khác ở trong Cali Sài Gòn Mall. Trong chương trình thì Như Tuyền và Bảo Bảo sẽ dành thời giờ để gửi chia sẻ số điện thoại đến cho quý vị để quý vị khi cần có thể nhờ đến sự tư vấn của luật sư. Và thưa luật sư có cần cập nhật gì trước chương trình hay là luật sư đã sẵn sàng đón điện thoại của quý vị ạ?
Dạ vâng, Michael đã sẵn sàng bắt điện thoại luôn Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Xin mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Thùy chị.
Dạ rồi, mời chị Thùy đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, chị cho em hỏi, em có bảo lãnh một đứa em á, mà 2006 rồi, mà em không nhớ tháng mấy. Nhưng mà không biết bây giờ chị nghĩ coi nó đến, chị biết cái hồ sơ đến đâu không? Hỏi luật sư biết hồ sơ tới đâu không?
Dạ vâng, nhớ nha, anh chị em nha. Thứ nhất là trong những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình thì là mình có cái hóa đơn của bên sở di trú. Ok, cái đó rất là quan trọng, là tại vì có cái hóa đơn mình có thể là theo dõi hồ sơ trên mạng. Anh chị em hiện tại theo cái thông tin Visa Bulletin mới nhất của tháng 1 nha, tháng 2 là tuần sau nó ra. Tháng 1 là bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2005. 22 tháng 5 năm 2005, mình nộp là 2006. Thì hy vọng là sắp tới, nhưng mà một lần nữa cố gắng theo dõi trên mạng nha, để cho nếu mà yêu cầu bổ túc hồ sơ gì thì mình biết, với lại nếu mà đổi địa chỉ thì nên báo cho sở di trú biết là mình đổi địa chỉ nha.
Dạ, nhưng mà có một cái là tại vì lúc mà em dọn nhà đó, em làm mất cái receipt đó rồi, bây giờ làm sao để mình tìm được cái receipt đó, hoặc là mình lên sở di trú mình nói nó hay sao rồi?
Chắc là mình phải liên lạc với bên sở di trú. Mình có thể là gọi cái số 800, hoặc là mình có thể lên cái trang mạng của sở di trú, hoặc là mình có thể là lên sở di trú địa phương, InfoPass. Nói chung là mình cần liên lạc với sở di trú để xin lại cái hóa đơn mà mình làm mất. Và tại vì cái số hóa đơn nó rất là quan trọng.
Mà cho em hỏi sở di trú đâu còn có mấy ông biết không? Bác sĩ luật sư biết không ạ?
Là sao? Xin lỗi là...
Là số con là... để liên lạc với sở di trú hả?
Không, thì mình cứ liên lạc với sở di trú, gọi cái số 800 á, của sở di trú á. Thì người ta có thể giúp mình, miễn sao là mình có những cái thông tin của hồ sơ.
Dạ. Là bây giờ thì giờ chị xét đến 2005 không à? Tháng 5 2005 không à?
Dạ đúng anh chị em, bây giờ người ta đang giải quyết tháng 5 2005, yes.
Dạ, vậy còn khoảng một năm lắm. Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Và xin mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn.
Hello, phải em không chị?
Đúng rồi. Chị nói đi.
Em chào luật sư, em chào chị. Em cho em hỏi á, dạng qua em chạy xe á, nhưng mà em bị cảnh sát quay đèn. Nó làm chạy quá mai. Nhưng mà khi mà về nhà thì em coi lại á, là hoàn toàn là chiếc xe cũng không phải là tên xe của em, mà đời xe cũng không phải, mà biển số cũng không phải, mà màu xe cũng không phải. Thì nếu như vậy là trường hợp như vậy là nói sao vậy luật sư?
Rồi, xin lỗi chị, nói lại nè, bây giờ là xe là sao ta? Nói không phải là
em bị quay đèn.
Ok.
Nhưng mà cảnh sát nói em mà chạy là quá tốc độ đó. Rồi xong rồi á thì phạt em. Rồi đưa cho em cái giấy đó, rồi đi về kêu em là không đổi, giống như là ra tòa đó. Thì em về em coi lại á thì cái đời xe không phải của em, mà cái tên xe cũng không phải của em, mà tất cả những cái gì không phải là cái xe của em. Như là bản số xe hả, là bất cứ cái gì cũng vậy chân á. Thì trường hợp như vậy thì sao được xin?
Well, nó là vậy nè chị. Khi mà cảnh sát phạt mình, ok, người ta sẽ cho mình một cái tờ giấy có những thông tin của mình ở trong đó. Ok. Trong cái trường hợp của chị thì yes, ở trong cái thông tờ, trong cái tờ giấy đó thông tin không đúng hết. Xe sai, màu sai, bằng lái sai, dừng sai, vân vân. Nhưng Michael vẫn khuyên là chị xuất hiện cái ngày mà người ta hẹn mình ra tòa. Cái ngày đó mình ra không phải là mình nói mình thua hoặc là mình có lỗi, mà có tội này kia vân vân. Cái ngày đó là mình xuất hiện, mình báo cho ông chánh án, ông tòa rằng là một là mình muốn hẹn một ngày để ra tòa để mình trình bày là cái này là sai. Hai là mình thỏa thuận để trả tiền, để đóng phí, vân vân. Hoặc là đi học lớp defensive driving. Nếu mà chị nghĩ chị thắng được cái trường hợp này, thì mình sẽ, chị sẽ hẹn ông tòa nói là không, tôi muốn ra trial, tôi muốn ra trình bày là cái ông cảnh sát đã ông sai rồi. Ông phạt lộn người hay là thông tin ông sai, vân vân. So nếu mà mình nghĩ mình thắng được, hoặc là nếu mà chị muốn, chị có thể là mướn luật sư chuyên về, về những cái traffic ticket phạt này kia, vân vân. Nói chung là nếu mà chị nghĩ sai hết đúng không, mà mình nghĩ mình thắng được thì mình cứ hẹn ông ra tòa, rồi hẹn ông cảnh sát ra tòa ngày hôm đó, rồi nói thẳng là anh bắt lộn người, tại trong này anh ghi lộn hết, không phải xe của tôi, không có bằng lái. Nhưng mà chị phải nhớ nha, khi mà ra tòa đó thì chị cái này là nói chung là nếu mà không có luật sư thì chị cố gắng làm sao mà kiếm những cái bằng chứng mà xác nhận. Người cảnh sát có thể người ta ghi sai, nhưng mà người ta vẫn có, khi mà người ta theo chị trong cái xe đó thì thường thường xe cảnh sát nào nó cũng có một cái camera ở đằng trước ở trong xe ở cái cảnh sát á. Nếu mà được chị xin được cái quay phim đó coi lại, nhiều khi nó có bằng chứng, mình nó cũng có đầy đủ bằng chứng đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình thắng được thì mình đang ở tòa, còn nếu không thì mình thỏa thuận.
Thì em không có nghĩ là mình thắng mình thôi, em không có biết, tại vì nào giờ em chạy xe em chưa có biết cái tích kịch gì hết á. Thì ngày hôm qua em thấy trường hợp như vậy thì em cũng không nghĩ là bắt em nữa, thì sao mà em
cứ... Ủa, nhưng mà chị có là phải là chị là có phải người chạy lẹ không, có phải đúng không, hay là
em nghĩ thì em không chạy lẹ đâu.
Ok.
Mà bắt em thì em cũng vô tư vô tình, em cứ đậu lại đi, người ta hỏi gì thì em đưa nó.
Không, cái đó là đúng chị, một khi mà nó quay mà sau lưng mình phải ngưng lại chị, cái đó là đúng rồi đó.
Nhưng mà khi mà về thì con gái em nó coi lại thì nó nói ủa cái xe này mình đâu có phải cái xe màu gì mà đợi xe của mình, mà sao mà nó phạt mẹ, nó đâu biết. Thì ổng cũng xuống, ổng cũng coi đầu coi đít vậy đó, mà tại sao về nhà thì hoàn toàn nó không có trúng với cái xe của mình.
Nhưng mà trong trường hợp này á, là tên của chị với bằng lái của chị á, có trong giấy đó hay không?
No, không có bằng lái, có bằng lái mình cũng không lờ được, mình vẫn phải ra tòa, mình xuất hiện nhé. Đừng có né, tại vì một khi mình né, mình thua liền, ok? Nghĩa là nó hẹn mình ra tòa thì là mình vẫn phải ra. Mình ra, mình nói thẳng là tôi không có lỗi, ok? Mình trình bày cái phần của mình, vân vân, dạ. Yeah.
Lão giờ không biết.
Dạ. Yeah.
Rồi, em cảm ơn lời chơi nhiều nha, em cảm ơn chị.
Dạ vâng rồi, chào chị. Xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, chúng tôi, dạ đúng rồi, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
À. À, dạ, em tên Thấm á, em dạ. Có làm giấy tờ cho anh chị em của em á, năm 2012, mà sao mà khi mà em check lên coi nó approve, em check trên mạng á, cho coi nó approve chưa, thì nó cứ để là tôi nhận được giấy của quý vị này kia rồi chờ này kia, nhưng mà khi mà em lấy cái số của hàng em của em, nó bảo lãnh vợ của em á, khi đó là vợ của nó phỏng vấn đậu rồi chuẩn bị đi qua đây rồi, em lấy cái số nó bỏ vô, nó cũng để y gan vậy luôn hả, làm sao để em biết chính xác được?
Yeah, thông thường đó là cái trên trang mạng của trang của sở di trú nha, USCIS.gov đó, okay. Thì là nó cũng khá chính xác đó chị, nhưng mà đôi khi những hồ sơ, nhiều hồ sơ nó cũng không có đúng đâu chị. Nói chung là chính phủ của Mỹ người ta không có chính xác, mà người ta cũng không bao giờ nói thẳng là tôi chịu trách nhiệm về cái sự mà xác nhận là cái này đúng hay sai, okay. Người ta thì để cho đó thôi để mình check lại thôi, nhưng mà thông thường nó cũng khá chính xác đó chị.
Tại vì em thử nhiều lần rồi, em lấy cái số của mấy anh chị em của em thử vô thì nó nói là tôi đã nhận được giấy của chị ngày 1/7 năm 2012 này kia vậy đó, rồi nếu anh chị mà có thay đổi địa chỉ này kia thì báo này kia. Rồi xong cái em cũng lấy cái số của con nhỏ em dâu của em, nó em bỏ vô thì nó đã phỏng vấn đậu xong xuôi trơn rồi, nó cũng để y gan vậy luôn là tôi lập cái giấy này chưa. Rồi nếu mà anh vậy thì sao em biết được là chừng nào
đó,
mà
anh đó, là cái người em bảo lãnh cho vợ, ok, thì nó đi lẹ hơn, ok. Nó chỉ có để là cái hồ sơ này đã được chấp thuận và chuyển qua bên trung tâm visa,
nó không có để gì hết trơn anh, nó cũng để y gan.
Không, nhưng mà chắc nó phải approve nó phải approve hồ sơ chị.
Từng chữ từng này từng kia nó y gan trên, nó chỉ có khác cái ngày mà nó nhận giấy thôi à.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thông thường là nó đã là chấp thuận rồi và hồ sơ này nó chuyển qua bên trung tâm visa. Dạ. Yeah. Không biết lý do tại sao nó không có thay đổi. Dạ.
Dạ dạ, em cảm ơn anh ha.
Dạ yeah, chị.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
À dạ, có phải em không ạ?
Đúng ạ.
À dạ hello, à dạ em xin chào luật sư Cao với lại chào chị Như Thuyền. Em tên Hana. À cho em hỏi về cái em có cô em gái thì cũng làm cái chuyện bảo lãnh chồng. Nhưng mà cuối cùng đó là cái người chồng á là bị trục trặc, không có qua được Mỹ này. Nhưng mà bây giờ trừ trong cái thời gian một năm này á thì bị cái hồ sơ của bên lúc mà vô phỏng vấn á, rồi bị cái hồ sơ của bên tổng lãnh sự quán là bên Việt Nam á đã từ chối hẳn hoi. Và nói là nếu mà không có chấp nhận là cái hai vợ chồng mà là sự thật thì nếu mà muốn đi lại là phải cô em gái của em phải mở lại cái hồ sơ khác. Thì bây giờ trong cái thời gian đó thì hai cô em gái em và cái người chồng của cổ là đình xình rồi cãi nhau rồi bây giờ cái giống như là không có hai người không có hợp nhau nữa thì muốn chia tay nhau đó. Thì cái người chồng ở bên Việt Nam á là đã làm cái hộ đơn ly dị và đã gửi cái hồ sơ ly dị từ bên Việt Nam là qua đến Mỹ này, thì cái cô em gái đã nhận được cái đơn ly dị của từ bên phía Việt Nam qua. Thì bây giờ trừ là theo luật sư thì cho em hỏi thử là bây giờ cổ có cần phải trả lời hay không, hay là cổ phải làm cái giấy ly dị của tại ở bên Mỹ này, hay là cổ phải về Việt Nam để ra hầu tòa cái đó?
Dạ vâng chị, nó có hai cách khi mà một người bên Mỹ, một người bên Việt Nam nha. Nếu mà muốn ly dị nó có hai cách. Trước nhất là làm thủ tục ở Mỹ, ở Texas, ở Dallas. Okay.
Yeah.
Thứ nhì là làm thủ tục ở Việt Nam. Nếu mà làm ở Dallas, thì mình làm theo thủ tục của luật của Mỹ, của Texas, của Dallas. Okay. Thì miễn sao mình làm đúng thủ tục, thì một là anh ký, anh công chứng, anh gửi qua đây, rồi mình có thể giải quyết được. Hai là cái cách ở bên Việt Nam. Cách ở bên Việt Nam thì là luật của Việt Nam. Thứ nhất là Michael cũng xin nói là Michael không phải là luật sư của luật của Việt Nam. Okay. Chỉ là Texas thôi, luật gia đình của Texas. Tuy nhiên đó là khi người ta nộp đơn ở bên tòa án ở bên Việt Nam người ta gửi cái tờ giấy qua bên này, thì miễn sao là mình làm theo đúng cái sự yêu cầu của cái tờ giấy đó thì chắc là ok gửi về ngược lại. Năm nhiều khi người ta hỏi là hợp tác quá lãnh sự ở đây hay gì đó, chữ ký vô đồng ý này kia vân vân, thì chắc là mình làm theo đúng cái thủ tục mình gửi về thì chắc là người ta có thể là final thôi, là người ta xác nhận bên chính án bên tòa bên nó ký rồi chắc là cũng xong thôi nha.
Dạ không, cho anh nói nè, luật sư là cái người chồng của cổ là đã đưa đơn ly dị tại bên Việt Nam. Rồi cái việc chuyển cái giấy tờ ly dị đó là qua bên Mỹ, cổ nhận được cái giấy tờ của người chồng gửi từ bên Việt Nam qua. Thì theo luật sư thì bây giờ là cổ phải làm như thế nào?
Cái tờ giấy người ta gửi qua, người ta có yêu cầu mình làm gì không?
Dạ, người ta có yêu cầu là nói là trong phải trả lời trong vòng 2 tuần. Còn nếu mà không trả lời thì bên đó người ta vẫn tiến hành là ly dị là như vậy đó.
Dạ, là đơn phương. Ok, well, tùy thôi. Nhưng mà Michael thấy thì nếu mà được thì nếu mà không có tranh chấp cái gì mà hai người đồng ý thì cứ trả lời người ta. Làm theo đúng cái thủ tục mà người ta yêu cầu, nhiều khi người ta yêu cầu ký hay là hợp thức quá lãnh sự cái chữ ký gì đó. Thì mình làm notary này kia thôi, vân vân thôi. Andro là người ta đang yêu cầu gì thì nếu mà không tranh chấp thì mình cứ làm theo cái sự hướng dẫn ta, rồi mình yêu cầu người ta là một khi xong rồi gửi mình cái final copy, cái lệnh mà lý gì đó nha.
Dạ, nhưng mà như ví dụ như bây giờ chị cổ nói cổ không có trả lời thì cứ để là coi như khi cổ đọc cái đơn đó thì đã chấp thuận hết là như theo những cái lời của bên kia đưa ra thì cổ chấp thuận là ok, thì cổ im lặng, cổ để cho bên kia cứ tự tiến hành là ly dị đơn phương. Thì theo luật sư là ở bên này thì cổ có tiếp tục làm đơn để ly dị của cổ để cho ở bên này người ta biết?
Dạ không cần. Không cần chị, là tại vì một khi bên kia đã ly dị được rồi mà cái giấy nó có giá trị, cái giấy ly dị đó nha. Thì cổ có thể là sử dụng cái giấy ly dị ở bên Việt Nam là coi như là đã ly dị rồi, vợ chồng.
Dạ. Cho em hỏi một chút xíu nữa luật sư, tại vì mấy cái giấy tờ của bên kia gửi qua đó là nó là đã dùng tiếng Việt, cho thành ra cổ thì cũng không có thành tiếng Việt mấy. Thành ra là bây giờ cổ kêu là không biết là bây giờ trừ mình có nên phải làm ly dị tại Mỹ hay không. Chứ còn cái của bên Việt Nam gửi qua thì là bằng tiếng Việt, cho nên cổ đọc thì cổ cũng không feel, cổ không có hiểu gì mấy đó. Cho nên thành ra...
Thì cái đó tùy mình nhưng mà thông thường đó là nếu bên Việt Nam làm đúng mà người ta làm xong thủ tục mà đúng hết á, mà có chữ ký của bên tòa đó, thì là theo Michael thấy cái giấy đó nó có giá trị mà mình đã cuốn ly dị xong. Okay. Nhưng mà nếu mà mình muốn chắc chắn mình làm bên này thì mình mở thủ tục ở bên này để ly dị bên này thôi, cũng gửi ngược lại bên Việt Nam cho anh ký thôi.
Nếu mà bên Việt Nam đã làm ly dị như vậy rồi là cổ cũng là một người độc thân và đã ly dị rồi đó. Ở bên Mỹ, người tổng lãnh sự quán ở Mỹ và chính phủ ở Mỹ người ta vẫn biết được là cổ là... Nếu bây giờ cổ kết hôn với cái người bên này, tất nhiên là cổ đã là biết được là cổ đã ly dị rồi đó. Luật sư
miễn sao là bên Việt Nam làm đúng mà cái giấy có giá trị là ở bên Mỹ, luật của... Ví dụ như luật của sở di trú của Mỹ thì người ta sẽ coi rằng cái giấy đó là ok. Có giá trị.
Em cảm ơn luật sư. Em chào luật sư với chào chị Hiệp Kiện.
Chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào luật sư Michael Cao. Em tên là Dũng.
Chào anh Dũng nha. Mời anh Dũng đặt câu hỏi nha.
Chào Bảo Bảo.
Chào
em bảo lãnh một thưa luật sư, em bảo lãnh một đứa em gái 2005, priority đây là tháng 7 năm 2005. Em đã gọi lên sở di trú rằng người ta cho em cái key number và cái invoice number, rồi em đang tiếp tục điền đơn rồi để em nộp những cái D20 hoặc là D260. Bây giờ tới cái phần mà tài chính thì do là em làm lương ít hơn vợ em, do đó cái W2 của em chỉ có 30,000 thôi, còn vợ em thì làm nhiều hơn. Rồi mà em bảo lãnh cái gia đình bên đó là 5 người, cộng với gia đình em ở bên đây nữa tổng cộng là 9 người. Nhưng mà hai vợ chồng thì khai thuế chung. Do đó mà em cần điền đơn là em điền đơn 864. Còn vợ em là có phải điền đơn 486, 864A2 cái đơn một lượt phải không thưa luật sư?
Cái này nó hơi khó anh. Nếu mà của anh với vợ anh mà đủ, đủ cái điều kiện, đủ cái tài chính, và hai người sống chung với nhau, thì giá dùng cái đơn 864 và 864A, là tại tán số ống, A là household là sống chung với nhau. Ok.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà anh sử dụng của anh hoặc là một người khác hoặc là một cái người đứng ra đồng bảo trợ thì là cái người đó vẫn dùng đơn 864 hoặc là cái người đồng bảo trợ có vợ có chồng thì người đó dùng 864 A. À, nó khó lắm anh ơi, anh phải đọc cái sự hướng dẫn của cái đơn 864, nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Ok. Nhưng mà dạ. Hy vọng là ok.
Tức là cái tổng cộng như vậy là em phải tính 9 người phải không thưa anh? Tại vì 5 người là bên bảo lãnh, cộng với 4 người bên nhà em nữa là 9 người phải không thưa anh?
Cái câu hỏi là trong cái đơn thuế đó, ok, anh claim bao nhiêu? Hai vợ chồng với lại hai đứa con đúng không?
Anh hai vợ chồng với hai đứa con, dạ.
Dạ, thì anh phải cộng bên này, cộng bên kia, xong rồi khi mà anh đọc cái đơn 864 á, ok, ví dụ như là ngày xưa anh có mở hồ sơ bảo lãnh cho người khác, có thêm người em nữa hay gì mà nó qua tới Mỹ rồi anh phải chịu trách nhiệm á, thì anh cũng phải cộng thêm cái phần đó vô nữa nha. Ok. Rồi anh theo dõi cái sự hướng dẫn của cái đơn á là làm sao mới sao làm cho đúng thôi anh.
Tức là bây giờ em là người sponsor, em là người bảo lãnh chính thì em là phải điền đơn 864, còn vợ em là join cái sponsor với em để mà đủ cái tài chánh thì vợ em phải điền đơn 864A. Dạ, chưa phải không luật sư ạ?
Dạ, đúng anh. Nghĩa là tại vì anh sử dụng cái của vợ anh và hơn nữa vợ anh sống chung với anh. Dạ,
dạ vợ sống chung rồi vợ khai thuế chung ạ.
Dạ, đúng anh. Đó, thì đã khai rồi. Dạ.
Dạ, chưa cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, không thiệt. Dạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. 817-899-4110. 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. À, thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng ngay tại thành phố Dallas của chúng ta. Văn phòng thứ nhất ở trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Và số điện thoại trong Cali Sài Gòn Mall của văn phòng luật sư Michael Cao là 214-703-0903. 214-703-0903. Anh xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào ạ. Hello.
Hello.
Hello. Dạ. Anh ơi, cho biết quý danh nha.
Tôi tên Dương Nguyễn.
Dạ rồi.
Tôi muốn hỏi Michael Cao về du học.
Du học, rồi.
Mời anh.
Bác luật sư có thằng cháu đi qua du học mà 17 tuổi mà muốn đi làm mà làm sao?
Du học ở bên này. Ok. Mà bây giờ cần đi làm đúng không?
Dạ.
Thì nếu mà đang có mặt ở Mỹ mà muốn cần đi làm á thì mình nên là thứ nhất là mình báo cho bên cái người ở trong trường. Ok. Cái người counselor, cái người mà tư vấn mình ở trong trường, nó gọi là người DSO. Okay. Cái người mà làm cho cái đơn E-20 của mình.
Dạ.
Thì xin người đó là bây giờ tôi cần để đi làm mà tại vì tôi thiếu tiền, đóng phí đi học này kia vân vân. Okay. Dạ. Thì cái người đó người ta sẽ giúp mình. Chứ nhất, người ta có thể là đề nghị là thôi làm ở trong trường đi. Okay. Nhiều khi làm làm việc work study hay gì ở trong trường. Nếu không nữa mà mình vẫn thiếu thì người ta có thể là nếu vậy thì thôi đi ra ngoài làm, nhưng mà tạm biệt thì người ta có thể là hướng dẫn mình để xin cái thẻ đi làm. Ok. Nhưng mà cái bước đầu tiên là mình nên du học sinh thì mình nên làm việc với lại cái người counselor, cái người mà làm việc ở trong cái phần mà international studies, trong cái người DSO, cái người mà officer mà làm trong phần mà du học sinh thì cứ báo cho người ta biết là mình cần đi làm. Dạ. Yeah. Để có tiền.
Dù Dung đi làm thì có hưởng gì không?
Du học sinh không có nên đi làm bất hợp pháp anh. Đi làm có giấy phép thì đi làm.
Mình đi làm giấy tờ, đi làm bằng giấy tờ đàng hoàng là mình có ảnh hưởng gì không?
Nó không ảnh hưởng gì, miễn sao là mình làm theo đúng luật pháp thôi. Miễn sao là mình làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái người officer của trong international student thôi, trong cái phần mà du học sinh. Yeah.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bà.
Dạ.
Cảm ơn hai cô.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan với vấn đề là luật di trú và nhập tịch thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng. À, luật sư Michael Cao đang nghe đó, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nhé. Chị sẵn sàng chưa? Hello.
Hello, đây là chị tên là Lên, mà muốn hỏi luật sư Cao đó là có làm giấy tờ bảo lãnh cho một gia đình của người em 5 người. Nhưng mà bây giờ có một đứa cháu là cái ngày sanh của nó trong cái giấy tờ mà họ gửi sang bên này cho mình để làm giấy tờ bảo lãnh thì cái ngày sai, cái ngày coi như thay vì ngày 13 tháng 2 thì nó lại để là 12 tháng 3, nhưng mà cái năm thì đúng, thì như vậy thì bây giờ phải sửa làm sao?
Nếu mà mình cung cấp cái khai sinh rồi đó, okay, thì mình cứ báo cho bên trung tâm visa biết. Chắc là hồ sơ này đang ở bên trung tâm visa đúng không? Đâu phải sở di trú đúng không? Này, hồ sơ này được chấp thuận rồi mà, phải không?
Dạ, cái hồ sơ là cái priority đây là 2005 rồi đó.
Ok, nói chung là giờ mình đang nộp giấy tờ để chuẩn bị đi phỏng vấn.
Dạ, okay. Đúng rồi.
Cái ngày tháng năm sinh nó sai thì mình cứ liên lạc với viết cái email hoặc là viết thư hoặc là liên lạc với bên NTC, bên trung tâm visa, viết cái email kèm theo cái copy của cái khai sinh dịch ra tiếng Mỹ. Ok, rồi mình báo cho người ta biết là giờ trình lại cái ngày tháng năm sinh của bé này, tại vì cái ngày tháng năm sinh nó sai, và tại vì trong cái khai sinh, trong cái hộ chiếu của bé nó để là 13 tháng 2, đáng lẽ là 12 tháng 3 ví dụ đó. Ok, thì mình okay. Báo cho người ta biết nha. Yeah. Cứ MBC sorry, không, xin lỗi MBC cái gì đó. Nó có email của bên trung tâm visa đó, chị email nó rồi rồi attachment nha.
Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì có bị đình, có bị trễ cái nguyên một cái bộ hồ sơ hay là gì không?
Bạn chắc là cũng đó. Không trễ đâu. Ok, nó bất đắc dĩ lắm. Ok, bất đắc dĩ lắm. Thì khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự đó, ok, nếu mà chỉnh không kịp á, mà người ta cứ để vậy á, thì khi mà phỏng vấn ở lãnh sự mang theo cái bản sao hoặc là bản gốc của cái khai sinh, mang theo cái hộ chiếu Việt Nam, thì báo cho lãnh sự biết là cái khai sinh này nó sai, cái ngày tháng năm sinh nó sai, để cho người ta chỉnh lại. Ok, người ta có thể chỉnh luôn ở bên lãnh sự khi mà đi phỏng vấn nha.
Ok, rồi như vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào. Hello.
Dạ dạ, xin chào luật sư. Dạ em xin chào, em là tên là Thùy ở Dallas. Em có câu hỏi là em có bảo lãnh hai đứa em trai Việt Nam 2007, tháng 8 2007. Luật sư nghĩ bao lâu nữa mới tới luật sư hả?
Dạ vâng, anh chị em thì hồi nãy mà còn nhắc là bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 5 hay là 5. Ok, mình nộp là tháng 8 hay là 7 thì chắc là không bao lâu nữa, 2 năm mới 3 năm.
Vậy à, Mà bây giờ hai đứa em lúc mà bảo lãnh thì nó có gia đình mà chưa có con. Bây giờ nó có con rồi, mình có nên bổ sung những đứa con nó bây giờ không? Hay là mình đợi chứ lúc mình đi có visa về mình mới bổ sung về luật sư?
Mình đợi đi chị, đợi khi mà sắp tới, khi mà bắt đầu đóng phí visa đó, thì lúc đó mình bổ túc luôn lượt luôn nha.
Vậy à, ok, Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin được mời
bây giờ thì đường dây điện thoại chúng ta cũng đang trống chỗ, quý thính giả có thể gọi vào như từ Bảo Bảo đón điện thoại ngay nha.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110.
Xin quý vị trên đường dây vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó để tiếng quý vị được nghe rõ hơn nha. Xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Có phải em không chị?
Đúng rồi.
Alo, dạ. Chào chị, chào luật sư, em tên Mai. Em muốn hỏi anh là em làm giấy tờ bảo lãnh cho đứa em trai em đi diện anh chị em, có vợ có con luôn, 7 năm rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mẹ em có quốc tịch rồi mẹ em bảo lãnh nó thì nó sẽ nhanh hơn không? Hay là em phải đợi cái của em thôi?
Ừ. Michael xin lỗi là không biết cái câu hỏi là gì. À, chị có mở sơ bà lãnh cho em trai cũng được bao nhiêu năm rồi. Xong rồi bây giờ mẹ có quốc tịch, mẹ muốn mở luôn một hồ sơ khác, cũng là cái người em trai đó, đúng chị?
Dạ, dạ đúng.
Thì cái câu hỏi là sao?
Câu hỏi của chị là sao nè?
Em muốn biết là mẹ em có bảo lãnh, mẹ có quốc tịch thì bây giờ mẹ em làm hồ sơ bảo lãnh cho cái người em trai đó luôn, có được không?
Được, yes. Một người, có thể là có.
Một người, rồi thì không được, rồi bỏ sửa.
Michael xin lỗi, không có nghe được.
Vâng, Tuyền ở đây cũng rất là khó nghe tiếng của chị, không biết là...
Sorry, tại em vừa lấy xe vừa nghe.
Ok, well, nói chung là cái câu hỏi là một người có thể là có mấy người bảo lãnh mình được không? Một người ở bên Việt Nam, có bà chị bên Mỹ bảo mẫu sơ bảo lãnh, chị có quốc tịch mẫu sơ bảo lãnh, người em trai, được. Có người mẹ quốc tịch ở bên Mỹ bảo lãnh, mẹ quốc tịch bảo lãnh như con, không có gia đình, có gia đình, được. Có người vợ bên Mỹ, về Việt Nam cưới ảnh, bảo lãnh được không? Được. Một người có thể là có nhiều hồ sơ, cái hồ sơ nào tới trước giải quyết trước chị, nó không có vấn đề. Dạ.
Ồ, dạ. Nhưng mà mẹ có quốc tịch bảo lãnh, con có gia đình rồi là khoảng bao lâu là mới được anh?
nó cũng lâu lắm đó chị. Dạ. Anh chị em á thì bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 5 hay là 5. Ba má quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình, bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 8 năm 2006. Nói chung là đi lẹ hơn được cỡ 5 năm mấy rồi. Dạ.
Cỡ 5 năm mấy. Dạ. Nhưng mà chính là sơ của em là bảo lãnh anh chị em rồi, nên mẹ em có quốc tịch nữa cũng đâu có làm gì khác được nữa hơn.
Nếu mà muốn thì mẹ cứ mở sơ bảo lãnh được mà. Mình được quyền bảo lãnh mà, cái vấn đề là nó có đi lẹ hơn hay không thôi chứ. Nó có đáng để bỏ tiền để bỏ không thôi. Dạ.
Dạ, em cảm ơn nhé. Dạ.
Dạ vâng. Chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ vâng, hello. Chúng tôi xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với luật sư ạ.
Dạ, tôi không ạ.
Đúng ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi, tôi tin là Thanh có câu hỏi thế này. Tôi có làm một bảo lãnh cho vợ tháng 4 1917. Tháng 17 như vậy thì hồ sơ tôi là thẻ xanh, như vậy thì thường xưa là còn bao lâu nữa mình có thể để được gọi là chuẩn bị hồ sơ đó.
Dạ vâng. Một người thẻ xanh về Nam bảo lãnh vợ, thẻ xanh bảo lãnh vợ là căn cứ theo diện F2A, okay. F2A trong visa bulletin. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 8 tháng 11 năm 2016, mình nộp là tháng 4 năm 2017, thì hy vọng là không bao lâu nữa bên trung tâm visa sẽ báo cho anh rồi bắt đầu làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính này kia vân vân. Dạ.
Bao lâu nữa phải
không? Chắc có vài 3 tháng nữa, không bao lâu đâu, 2-3 tháng, 3-4 tháng là bắt đầu người ta liên lạc để làm thủ tục giấy tờ để chuẩn bị đi phỏng vấn. Là tại vì người ta giải quyết tới tháng 11-16 rồi, đúng không? Tháng 11 năm 2016, mình nộp là tháng 4 năm 2017. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Dạ, ông chị.
Dạ vâng. Chương trình còn 2 phút nữa và hiện tại thì chúng ta cũng có vài vị chờ trên đường dây, xin được mời một vị tiếp theo.
Hello.
Dạ, em chào chị, em tên Tuyền.
Dạ rồi, mời chị Tuyền đặt câu hỏi.
Dạ, em có câu hỏi là em có bà dì á, muốn đi du lịch qua đây, em không biết là cháu có bảo lãnh được không chị?
Cái vấn đề đi du lịch đó, thật sự là một người du lịch ở bên Việt Nam xin cái visa du lịch qua Mỹ không cần người bảo lãnh ở bên Mỹ. Okay. Người ta tự điền đơn, tự đóng cái phí, tự đi phỏng vấn. Người ta không có cần ai ở bên Mỹ đứng ra mà bảo lãnh cho mình hết.
Dạ. Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị.
Dạ vâng. Chương trình xin được mời một vị khác. Rồi, quý thính giả này vừa rời khỏi làn sóng. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Có những câu hỏi nào thắc mắc, quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngay bây giờ, chúng tôi còn một phút chót. Hoặc nếu sau chương trình quý vị cần sự tư vấn của luật sư Michael Cao, xin vui lòng gọi luật sư ở 2 số điện thoại sau. Số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Đây là số của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square. và một văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Bây giờ thì chúng ta vừa vặn hết giờ.
Dạ vâng, và bà Bảo cũng như Như Tuyền, chị Như Tuyền phải gửi lời chào tạm biệt đến luật sư. Và hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần sau lúc 3:15. Nhưng mà trước khi rời làn sóng cũng không quên chúc luật sư có một ngày thứ năm thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ. Và bây giờ thì mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng, thưa luật sư.
Rất là cảm ơn bà Bảo và rất cảm ơn Như Tuyền. Mà cô xin chào quý vị của đài và Radio Sài Gòn Dallas 96.5. Xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ, mà cô xin kính chào. Chào bà Bảo và chào Như Tuyền.
Mình chào tạm biệt luật sư ạ.